Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị triển khai nhiệm vụ của đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố. Việt Nam quan ngại tình hình căng thẳng tại Biển Đông, yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam. Cần nâng cao nhận thức về khu công nghiệp phát triển bền vững. Hà Nội công bố 3 môn thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2024, bao gồm toán, văn và ngoại ngữ. Hậu Giang thực hiện nhiều giải pháp phòng chống hạn mặn hiệu quả. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Nga Putin khẳng định Nga sẽ không tấn công NATO và châu Âu. Tổ chức Y tế Thế giới ra mắt mạng lưới toàn cầu COVID-Net để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm các chủng virus corona mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Fujimoto Masayoshi và ông Hyodo Masayuki, đồng chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Việt của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản Kendaren, cùng với lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản là thành viên của tổ chức, sang Việt Nam tham dự cuộc họp cấp cao khởi động giai đoạn 1 sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản trong kỷ nguyên mới. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Tại cuộc tiếp, đồng chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Việt và các thành viên doanh nghiệp trong đoàn mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao của ngành công nghiệp hỗ trợ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đã đề xuất hai bên có thể hợp tác trong các lĩnh vực phát triển phần mềm, đào tạo, sản xuất năng lượng sạch. Mong muốn trong thời gian tới, Quốc hội Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Với sáng kiến cộng đồng châu Á phát thải bằng không AREC, Nhật Bản coi Việt Nam là một đối tác vô cùng quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản đã triển khai thành công trong suốt 20 năm qua, khẳng định Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt Nam nói riêng luôn coi trọng và ủng hộ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, cũng như tham gia các kiến nghị chính sách cải thiện hệ thống pháp luật và cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi được biết ngày 27 tháng 3 vừa qua, hai chủ tịch cũng đã cùng chủ trì cuộc họp khởi động sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 1 với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. Trong danh mục lĩnh vực hợp tác có 5 nhóm, đó là chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường chuỗi cung ứng bao gồm phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách cơ chế để hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là những lĩnh vực thiết yếu mới và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan của Chính phủ cùng với Nhật Bản lên kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực hiệu quả, làm rõ hơn cơ chế hợp tác, tính chất hoạt động, các nguồn nhân lực tham gia về tài chính, trách nhiệm của mỗi bên. Đồng thời cần đánh giá tổng kết và chỉ ra nguyên nhân tại sao chương trình hợp tác giữa Việt Nam Nhật Bản trong phát triển 6 ngành công nghiệp không đi đến thành công để rút kinh nghiệm. Nhấn mạnh trong các lĩnh vực này, nếu không có luật thì rất khó triển khai. Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện Quốc hội đang xem xét các dự án luật, trong đó có xây dựng luật về phát triển công nghiệp, luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp v.v. Quốc hội cũng đang xem xét sửa đổi hệ thống giáo dục, yêu cầu Chính phủ tổng rà soát về lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính. Quốc hội cũng giám sát thường xuyên việc thực hiện pháp luật từ trung ương đến địa phương. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Kinh tế Việt Nhật cũng như KRN tiếp tục phối hợp với các cơ quan Việt Nam tăng cường các hoạt động đối thoại chính sách, cung cấp thông tin kinh nghiệm cho các cơ quan chức năng của Việt Nam trong quá trình hoàn thiện pháp luật chính sách nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư Việt Nam, là cầu nối giúp cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam.
Chiều nay tại nhà Quốc hội đã diễn ra hội nghị tổng kết hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ của năm 2024 và lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ngày 6 tháng 1 năm 1946. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2023 với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 78 năm hoạt động Quốc hội Việt Nam đã tổ chức khối lượng kỳ họp nhiều nhất trong một năm với 5 kỳ họp, trong đó có 3 kỳ họp bất thường để xem xét quyết định kịp thời 84 vấn đề lớn quan trọng, đáp ứng nhu cầu cấp bách của thực tiễn, góp phần quan trọng ổn định phát triển đất nước, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các năm tiếp theo. Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, nhạy bén và sát với thực tiễn. Quốc hội đã kịp thời ban hành nhiều quyết sách quan trọng của đất nước. Tại hội nghị, đại diện các đoàn đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc Quốc hội lần đầu tiên tổ chức hội nghị tổng kết sau một năm hoạt động. Đại biểu Lý Thị Lan, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang cho rằng,
cùng với sự đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương rất vui mừng vì đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động công tác năm của đoàn đại biểu Quốc hội. Và tôi cũng cho rằng đây là cái cơ hội và tiếp tục là luồng gió mới thể hiện sự quan tâm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội để có cơ hội được đóng góp hoàn thiện hơn về yêu cầu nhiệm vụ nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội ở các địa phương.
Cho ý kiến đóng góp vào phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2024, Phó trưởng đoàn chuyên trách Thành phố Hồ Chí Minh Hà Phước Thắng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ tăng cường công tác giám sát việc thi hành luật nghị quyết của Quốc hội.
Cần có chế tài cụ thể đối với các đơn vị chậm ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật nghị quyết, chậm thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan giám sát, chậm giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân và giải quyết những kiến nghị giám sát trong hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục mở rộng, tăng thêm khối lượng công việc, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội. Đặc biệt, tiếp tục quán triệt vị trí, vai trò, ý nghĩa của đoàn đại biểu Quốc hội trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam nói chung. Trong đó, nhiệm vụ số 1 của đoàn đại biểu Quốc hội là tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp công dân.
Quyền hạn nhiệm vụ là tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp công dân, rồi phối hợp đảm bảo điều kiện để cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri. Đây là cái nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất. Cho nên là các ông chí, trong cái khi mà chúng ta chưa sửa được cái nghị quyết về tiếp xúc cử tri, thì trong khuôn khổ như cái nghị quyết hiện nay, chúng tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc dưới sự chỉ đạo của cấp ủy để chúng ta tiếp tục đổi mới sâu sắc về công tác tiếp công dân rồi tiếp xúc với cử tri. Cái chuyện là đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri theo chương trình của đoàn đại biểu Quốc hội, chứ chưa có cái quy định là đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri mà độc lập theo vai của đại biểu Quốc hội. Tới đây mà nghiên cứu để mà hoàn thiện nghị quyết về tiếp xúc cử tri là phải lấp được cái khoảng trống này.
Ngay sau hội nghị tổng kết hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, mùng 6 tháng 1 1946, mùng 6 tháng 1 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các ban bộ ngành địa phương, nhân dân trong xây dựng Quốc hội dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, khoa học, hiệu lực, hiệu quả, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trải qua 80 năm hình thành phát triển, 15 khóa hoạt động, Quốc hội Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và ngày càng khẳng định vai trò cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, sáng nay, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. Cùng làm việc có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng đại diện lãnh đạo các bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Trung ương Đảng. Tin của phóng viên Vũ Lợi, thường trú khu vực Tây Bắc.
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, địa phương đang tập trung triển khai 18 dự án chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, như dự án sửa chữa nâng cấp sân vận động tỉnh, dự án sửa chữa các công trình, điểm di tích, sửa chữa nâng cấp trường tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ. Đến thời điểm này có 5 dự án đã khởi công, dự kiến hoàn thành trước mùng 10 tháng 4 năm 2024. Riêng dự án nhà khách tỉnh đã hoàn thành từ 80% khối lượng trở lên, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào trung tuần tháng 4 để sẵn sàng đón tiếp phục vụ đại biểu và khách du lịch trong dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Phát biểu tại buổi làm việc, ngoài ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Điện Biên trong công tác chuẩn bị các điều kiện để phục vụ lễ kỷ niệm, bà Trương Thị Mai cũng đề nghị các cơ quan tham mưu phải xây dựng kịch bản chung của lễ kỷ niệm một cách chi tiết, cụ thể, bắt đầu từ lễ dâng hương dâng hoa đến khi kết thúc lễ kỷ niệm. Trước đó, bà Trương Thị Mai cùng đoàn công tác của Trung ương đã tặng quà thăm hỏi 20 chiến sĩ Điện Biên, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ A1 và đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Điện Biên tại đồi F, thành phố Điện Biên Phủ.
Tại thành phố Hải Dương, sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, ngày 2 tháng 4 năm 1904, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Dự lễ kỷ niệm có quyền Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và tỉnh Hải Dương. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
Diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nêu rõ, với hơn nửa thế kỷ phấn đấu cho độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội dưới ngọn cờ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Lương Bằng là một tấm gương sáng của một nhà lãnh đạo hết lòng vì độc lập dân tộc, vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với lý tưởng sống cao cả, không hám hư danh, không màng tư lợi, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tấm gương của đồng chí Nguyễn Lương Bằng là giá trị tinh thần mãi mãi tỏa sáng đối với thế hệ những người cộng sản và toàn thể dân tộc Việt Nam, trong đó có quê hương Hải Dương.
Học tập noi gương đồng chí Nguyễn Lương Bằng là học tập về sự gắn kết nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng, tranh thủ thời cơ và sự ủng hộ của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cho cuộc đấu tranh cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta. Đó là tinh thần nêu gương sáng về đạo đức của người cộng sản, tình đoàn kết đồng chí trong sáng, luôn dấn thân sâu sát phong trào cách mạng, luôn tin tưởng và phát huy sức mạnh to lớn của quần chúng cho cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì ấm no hạnh phúc của nhân dân ta.
Trước đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và quyền Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và tỉnh Hải Dương đã dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Lương Bằng tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
Thành ủy Hà Nội sáng nay tổ chức hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn thủ đô. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
Gần 40 năm đổi mới từ năm 1986 đến nay, kinh tế thủ đô liên tục tăng trưởng, năng suất lao động ngày càng tăng, đạt bình quân trên 7% một năm. Các khâu đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư có những chuyển biến rõ nét qua các nhiệm kỳ. Đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố giảm còn 0,03%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 0,7%. Từ vị trí phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với chủ yếu là thủ đô của các nước xã hội chủ nghĩa nhằm tìm kiếm các nguồn lực viện trợ phát triển, đến nay Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác với 61 thủ đô, thành phố các nước, có quan hệ kinh tế thương mại với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ và là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế có uy tín trên thế giới. Bên cạnh những thành tựu là cơ bản, từ thực tiễn gần 40 năm đổi mới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thẳng thắn chỉ ra không ít những tồn tại, thách thức khó khăn mới thành phố cần tập trung giải quyết.
Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh chưa cao, chuyển dịch cơ cấu còn chậm so với yêu cầu, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh còn thấp, thiếu bền vững. Quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn đặt ra, như tình trạng ách tắc giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước, ô nhiễm môi trường, vệ sinh, an toàn thực phẩm. Chưa phát huy hết thế mạnh các nguồn lực về vốn, về khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao để tập trung cho đầu tư phát triển. Phát triển văn hóa, giáo dục chưa xứng tầm với vai trò vị thế của thủ đô, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở còn thấp. Cá biệt, có cấp ủy mất vai trò lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra những vụ việc nổi cộm, phức tạp, trở thành điểm nóng.
Để tiếp tục phát triển bền vững, khắc phục những hạn chế khuyết điểm, Thành ủy Hà Nội xác định 9 nhóm vấn đề và đề xuất giải pháp thủ đô cần giải quyết trong giai đoạn phát triển mới. Theo đó, Hà Nội sẽ tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị thủ đô thực sự gương mẫu, trong sạch, vững mạnh, kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn thủ đô trong từng giai đoạn. Thành phố cũng sẽ hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủ đô với cơ chế chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Thành phố Hà Nội cũng đề xuất kiến nghị 9 nhóm vấn đề với Trung ương, trong đó có nghiên cứu sâu và cụ thể, xác định rõ tiêu chí về tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của văn hóa Việt Nam, về các đặc trưng dân tộc nhân văn, dân chủ khoa học, tiếp tục nghiên cứu những tiêu chí cụ thể của con người có nhân cách, lối sống đẹp với các đặc tính cơ bản, yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.
Tiếp tục hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại châu Âu, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn công tác đã đến trụ sở Quốc hội Ba Lan và có cuộc tọa đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Piotr Dzhegoszewski. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực châu Âu thông tin.
Tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn, duy trì trao đổi đoàn cấp cao của lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nhóm nghị sĩ hữu nghị, phối hợp giám sát và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa chính phủ, các bộ ngành và địa phương hai nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị Ba Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU, thúc đẩy Ủy ban châu Âu gỡ bỏ thẻ vàng đối với hàng thủy sản của Việt Nam. Đề nghị hai nước xem xét khả năng nối lại đường bay giữa Ba Lan và Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động du lịch, thương mại và đầu tư. Về phần mình, Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Piotr Dzhegoszewski khẳng định, hoạt động trao đổi đoàn giữa hai quốc hội là góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước. Hai nước là những đối tác kinh tế quan trọng của nhau, nhưng trao đổi thương mại, đầu tư còn chưa tương xứng với tiềm năng của hai quốc gia. Hạ viện Ba Lan mong muốn thúc đẩy hợp tác với Quốc hội Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai đất nước. Cũng tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.
Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Angola tại thủ đô Luanda, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, đồng chủ tịch ủy ban đã tới chào xã giao Phó Chủ tịch Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học Khoa học và Đổi mới, Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và làm việc tại trường Đại học Agostinho Neto.
Tại các buổi tiếp xúc và làm việc, đại diện lãnh đạo Đảng cầm quyền, Quốc hội và Chính phủ Angola đều nhận định chuyến thăm và làm việc tại Angola của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên. Phía Angola bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Việt Nam trong việc đào tạo nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý giáo dục, ứng phó với biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo. Về hợp tác đầu tư, phía Angola cho biết luôn chào đón và cam kết sẽ cung cấp thông tin đầy đủ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam đến hợp tác đầu tư tại Angola. Đối với các đề xuất hỗ trợ liên quan đến đào tạo nhân lực, cung cấp chuyên gia, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị cơ quan chức năng Angola sớm tính toán để đưa ra những yêu cầu cụ thể hơn, báo cáo lãnh đạo Chính phủ Việt Nam xem xét quyết định. Ông cũng cam kết sẽ sớm thông tin đầy đủ đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về cơ hội đầu tư nhiều tiềm năng tại Angola. Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi lời cảm ơn Đảng cầm quyền và Chính phủ Angola đã hỗ trợ Việt Nam trong việc thiết lập quan hệ chính thức với Liên minh châu Phi ở cương vị quan sát viên, đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ là cầu nối giữa Angola và các nước châu Phi với các nước ASEAN.
Thưa quý vị, chiều nay Bộ Ngoại giao họp báo thường kỳ. Trong cuộc họp, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Đức Thắng một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời kêu gọi các bên tôn trọng và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ va chạm giữa tàu của Trung Quốc với tàu tiếp tế của Philippines tại bãi Cỏ Mây, Phó phát ngôn Nguyễn Đức Thắng cho rằng:
Chúng tôi rất quan ngại về những căng thẳng gần đây ở Biển Đông. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, thực hiện nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Mọi yêu sách và hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS, tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia được xác lập phù hợp với UNCLOS, không có hành động làm phức tạp tình hình, gia tăng căng thẳng, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.
Bình luận của Việt Nam trước những diễn biến gần đây của Trung Quốc và Philippines tại bãi cát Sandy Cay nằm ngoài khơi đảo Thị Tứ trên Biển Đông, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng khẳng định:
Việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc chủ quyền của Việt Nam mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, làm phức tạp thêm tình hình, đi ngược lại tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông, DOC, cũng như nỗ lực của các nước trong việc đàm phán bộ quy tắc COC ở Biển Đông hiện nay. Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nghiêm túc thực hiện DOC, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Đồng thời, Việt Nam cũng cam kết sẵn sàng cùng các bên liên quan giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, trong đó quần đảo Trường Sa, bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.
Cũng tại cuộc họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên về việc khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng cho biết, ngày 26 tháng 3 năm 2024 vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Nhân dịp này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin sớm thăm chính thức Việt Nam và Tổng thống Putin đã vui vẻ nhận lời. Hai bên cũng thống nhất sẽ phối hợp thu xếp chuyến thăm vào thời điểm phù hợp. Và cũng tại cuộc họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến những diễn biến mới đây trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Đức Thắng khẳng định Việt Nam ủng hộ giải quyết tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, tính đến lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan vì hòa bình, ổn định và hợp tác và phát triển khu vực và trên thế giới.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức diễn đàn với chủ đề Thúc đẩy phát triển bền vững khu công nghiệp Việt Nam. 50% khu công nghiệp chưa nghe đến khái niệm khu công nghiệp phát triển bền vững là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại diễn đàn. Các ý kiến cũng cho rằng, thời gian qua dù có nhiều đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội cho đất nước, song các khu công nghiệp hiện chưa tạo được sự cân bằng giữa kinh tế, môi trường và xã hội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, năm 2022, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam khảo sát thực trạng các khu công nghiệp theo khung kinh tế, môi trường, xã hội và quản trị với 19 nhóm chỉ tiêu chính tại 118 khu công nghiệp trên cả nước cho thấy có tới 50% khu công nghiệp chưa nghe đến khái niệm khu công nghiệp phát triển bền vững, 30% có nghe hiểu về khái niệm khu công nghiệp sinh thái, chỉ có 22% khu công nghiệp có chứng chỉ hệ thống quản lý quốc tế. Đáng lưu ý, 77% khu công nghiệp không có thông tin kiểm toán cấp doanh nghiệp về các mặt tài chính, xã hội và môi trường.
Kết quả của nghiên cứu cũng phần nào chỉ rõ ra những cái điểm nghẽn trong các khía cạnh về nhận thức, về xây dựng chính sách, về quản trị của các khu công nghiệp liên quan đến việc phát triển các khu công nghiệp bền vững. Và đây cũng có thể là chỉ dấu cho các cái khuyến nghị về chính sách và hành động để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong việc xây dựng, vận hành các khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam.
Trong Chiến lược Quốc gia và Phát triển Xanh giai đoạn 2021-2030, cũng như cam kết của chính phủ tại COP26, mô hình khu công nghiệp truyền thống sẽ được thay đổi và phát triển theo hướng bền vững, tiệm cận với yêu cầu quốc tế. Các ý kiến cho rằng, đến năm 2030, cần hình thành hệ thống khu công nghiệp phát triển ổn định, đồng bộ, hiện đại, hài hòa về kinh tế, môi trường và xã hội. Bà Trần Tố Loan, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Đỏ, chủ đầu tư khu công nghiệp Nam Đình Vũ, nêu ý kiến.
Hiện nay thì khu công nghiệp bền vững, khu công nghiệp sinh thái đã có những cái quy định đầu tiên ở trong luật và trở thành lợi thế cạnh tranh. Và khi mà nó đã trở thành một lợi thế cạnh tranh, nên có những cái quy định cụ thể để tránh cái việc là cạnh tranh không lành mạnh và đưa đến một cái môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn để khuyến khích tất cả các doanh nghiệp thực hiện.
Thành phố Hồ Chí Minh cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển xanh, nhất là lĩnh vực giao thông xanh. Đó là một trong những kiến nghị của doanh nghiệp tại chương trình gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo diễn ra sáng nay do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh có hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo được đánh giá là năng động nhất cả nước, chiếm 50% số lượng start-up, 40% cơ sở vườn ươm hỗ trợ khởi nghiệp. Nơi đây cũng chiếm 40% lượng vốn đầu tư khởi nghiệp và chiếm 60% số thương vụ của cả nước. Nhiều doanh nghiệp kiến nghị thành phố nên có nguồn vốn mồi hỗ trợ doanh nghiệp, miễn giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế doanh nghiệp, có chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xanh. Bên cạnh đó, điều mà doanh nghiệp khởi nghiệp đang rất cần là địa điểm hoạt động miễn phí hoặc cho thuê mặt bằng với giá rẻ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng nên thành lập trung tâm sản xuất thực phẩm thử để hỗ trợ doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường. Ông Phạm Trung, Giám đốc Tài chính và Vận hành Dashbuy, bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Doanh nghiệp kiến nghị.
Sách mà liên quan với việc hỗ trợ về mặt giá cũng như là các loại thuế phí đó cũng là một cái nguồn khuyến khích đối với người tiêu dùng. Thì thông thường khách hàng bỏ ra một cái khoảng tầm 30-40 triệu để mua một cái xe máy đi. Thuế phí khách hàng cũng đang phải đóng thì khoảng là tầm 10%. Nếu như chúng ta có những cái chính sách mà nó hợp lý, nó để hỗ trợ về phần này.
Cái khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nông nghiệp, họ có thể là với quy mô rất nhỏ và khi tăng quy mô là họ sụp đổ. Tăng quy mô đó nó phải trải qua một cái trung tâm. Hiện nay Thái họ rất thành công và Đài Loan, và sau đó họ tư vấn luôn về tiếp thị và phân phối để đưa sản phẩm ra thị trường.
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên của cả nước có chính sách đặc thù về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thành phố hỗ trợ kinh phí không hoàn lại cho chi phí ươm tạo dự án đổi mới khởi nghiệp sáng tạo. Giai đoạn ươm tạo mức hỗ trợ không quá 80 triệu đồng một dự án, trong khoảng thời gian không quá 12 tháng. Giai đoạn tăng tốc mức hỗ trợ không quá 400 triệu đồng một dự án và thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng. Tại buổi gặp gỡ, ông Phan Quang Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố luôn lắng nghe, tiếp thu và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
Thành phố đang khẩn trương hoàn thiện cái đề xuất một cái chính sách về phát triển xanh. Thì có thể là lần trình Hội đồng dân tháng 7 này cũng là những chính sách ban đầu thôi. Thì trong quá trình phát triển chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu và đề xuất tiếp. Cái việc này nó không có cái giới hạn. Vấn đề là chúng ta xác định đúng trọng tâm và trong cái sức của mình thì chúng ta sẽ đề xuất.
Tại Hà Nội, chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2024. Các nội dung được các nhà báo quan tâm là công tác tuyển sinh vào lớp 10, quản lý sử dụng đất nông nghiệp ven sông, tình trạng ô tô đi vào làn khẩn cấp trên các tuyến đường vành đai. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Về công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, cơ bản giữ nguyên như những năm trước, phương thức tuyển sinh, thi tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường phổ thông công lập trên địa bàn.
Bài thi tổ chức thành 3 bài thi độc lập gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Và bài thi ngoại ngữ thì thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Và thí sinh thì được đăng ký ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại trường trong cơ sở. Hình thức thi thì bài thi toán và ngữ văn thì theo tiểu luận, thời gian làm bài là 120 phút. Bài thi môn ngoại ngữ thì theo hình thức trách nhiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút.
Liên quan đến tình trạng ô tô lấn làn, vượt ẩu, đi vào làn khẩn cấp, xe máy đi vào đường vành đai 3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, tình trạng xe ô tô vượt ẩu lấn làn bắt khách trên đường vành đai 3, lực lượng công an đã xử lý nhiều trường hợp. Tuy nhiên, việc xử lý chưa triệt để, xảy ra nhiều khung giờ khác nhau. Để giải quyết triệt để tình trạng này, Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Công an thành phố đang đề xuất lắp thêm camera giao thông trên toàn tuyến, thực hiện phạt nguội các trường hợp vi phạm.
Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị ra soát lên phương án lắp đặt bổ sung camera để xử phạt nguội các hành vi vi phạm trên tuyến đường vành đai 3. Thì lộ trình thì cái việc này phải có Bộ Công an phê duyệt. Thì cái việc này là chúng tôi cũng thường xuyên báo cáo với Ủy ban dân thành phố và Bộ Công an để sớm để mà lắp toàn bộ những cái hệ thống camera phạt nguội, thì cái việc đó mới xử lý triệt để được.
Một thông tin đáng chú ý đó là trong 5 năm qua đã có 10.000 phụ huynh và 4.000 trẻ rối loạn phổ tự kỷ được hưởng lợi từ dự án nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo giới thiệu tài liệu hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
Đây là cuốn tài liệu gồm những kiến thức cơ bản, dễ hiểu nhất về hành vi không phù hợp và cách hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ. Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Mạng lưới Người tự kỷ Việt Nam, cũng là phụ huynh có con mắc chứng tự kỷ, chia sẻ.
Tôi là người mẹ có con 22 năm. 22 năm thì 12 năm tôi mới được ngủ 4 tiếng trở lên. 12 năm về trước tôi ngủ một ngày 1 tiếng, thậm chí cả đêm cháu thức. Cháu la, cháu hét. Cái quyển sách này thì nó rất trọng tâm. Những dòng chữ ở trong này có rất nhiều cái mà con em có, con em cần. Và có một điều mà em học ở đây là gì? Kiên nhẫn, bình tĩnh. Từ khi đọc quyển sách này thì em không đánh con nữa.
Hiện chưa có con số nghiên cứu chính thức đầy đủ về số lượng trẻ tự kỷ, song theo số liệu của Tổng cục Thống kê, công bố vào tháng 1 năm 2019, có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật từ 2 tuổi trở lên, trong số này có khoảng 1 triệu người tự kỷ. Tỷ lệ trẻ em mắc chứng tự kỷ ước tính là 1% số trẻ em sinh ra. Đáng lo ngại là do thiếu thông tin và công cụ mang tính khoa học, phần lớn trẻ tự kỷ ở Việt Nam đã không được chẩn đoán sớm bằng các công cụ sàng lọc, chỉ đến khi những triệu chứng quá rõ ràng mới được đưa đến các cơ sở y tế. Và phải mất thêm một thời gian để cha mẹ cân bằng tâm lý, vượt qua cú sốc chẩn đoán, trẻ mới bắt đầu được xem xét đến việc can thiệp. Hệ quả là nhiều trẻ bị bỏ lỡ mất cơ hội được can thiệp ở giai đoạn vàng, thời điểm vàng. Ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, việc áp dụng kiến thức chuyên sâu từ tài liệu hỗ trợ phục hồi chức năng và các cuốn phụ san hình ảnh cùng với sự hướng dẫn tận tình qua các lớp tập huấn của các chuyên gia đầu ngành về giáo dục đặc biệt, y tế giúp các trung tâm và quỹ có định hướng phát triển hoạt động can thiệp cho trẻ tự kỷ.
Chúng tôi cũng đang làm việc tích cực với chỗ PNG để chúng ta cùng thống nhất các cái nội dung trọng điểm trên cơ sở tổng kết của 4 năm hoạt động và cũng trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn của xã hội, để chúng ta có cái điều chỉnh hợp lý nhất, phát huy cao nhất hiệu quả hoạt động dành cho trẻ em mắc phổ tự kỷ. Chúng tôi cũng ngoài mà chức năng nhiệm vụ được giao thêm, tức là cung cấp dịch vụ công, thì chúng tôi cũng đang mạnh dạn hướng tới tiếp cận một vài cái dịch vụ công về trẻ em, trong đó là can thiệp cái trẻ em mắc phổ tự kỷ.
Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Nội vừa thực hiện lệnh bắt giữ đối với Bùi Thị Hoài Anh, 40 tuổi, Giám đốc chi nhánh Thanh Xuân, Ngân hàng Hàng hải Việt Nam, với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách hàng.
Trước đó, hồi tháng 10 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của Ngân hàng Hàng hải Việt Nam, MSB, về việc phát hiện bà Hoài Anh có dấu hiệu chiếm đoạt của khách 165 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định bà Hoài Anh có hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với tổng số tiền 338 tỷ đồng. Nhà chức trách chưa phát hiện thêm đồng phạm của bà này và đang áp dụng biện pháp thu hồi tài sản trả cho bị hại. Trong thông báo phát ra hôm 26 tháng 3, Ngân hàng Hàng hải Việt Nam cho biết nhận được phản ánh của nhiều khách hàng về việc bị mất tiền trong tài khoản mở tại ngân hàng này. Trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại chi nhánh Thanh Xuân, ngân hàng đã phát hiện một số cán bộ nhân viên có dấu hiệu bất thường với một nhóm khách hàng nên trình báo công an.
Thưa quý vị, tình trạng mặn xâm nhập đang ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tại tỉnh Hậu Giang, từ giữa tháng 2 cho đến nay, mặn đã xâm nhập vào nhiều địa phương với nồng độ cao, có thời điểm nồng độ ở mức 9,5 phần nghìn. Trong khi đó, nguồn nước ngọt trên sông Hậu chảy vào tỉnh đang thiếu hụt từ 6% đến 10% so với những năm gần đây. Chủ động ứng phó, thích ứng là cách để địa phương hạn chế thiệt hại. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại Hậu Giang.
Về huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, những ngày này sẽ bắt gặp những cánh đồng lúa đông xuân chín vàng đang vào thời điểm thu hoạch rộ. Mặn xâm nhập diễn ra gay gắt, nhưng những cánh đồng lúa nơi đây vẫn được bảo vệ an toàn. Đạt được kết quả này là nhờ chính quyền các cấp và người dân nơi đây, ngay từ đầu khi được dự báo hạn mặn sẽ diễn ra gay gắt, đã chung tay cùng nhau triển khai nhiều giải pháp chủ động ứng phó. Trong đó, việc tu sửa, quản lý, vận hành các cống đập trữ ngọt, ngăn mặn đã được các địa phương này đặt lên hàng đầu. Ông Phạm Văn Diện, người dân ở xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh cho biết.
Bên quản lý người ta làm rất là chặt chẽ, có nghĩa là người ta kiểm tra trước khi mà mặn nó xâm nhập vào thì coi còn khẽ hở gì ra, nếu mà cống mà nó còn xì, còn nước mà không an toàn thì bên ngăn mặn người ta có một nhóm người ta đi ta kiểm tra cái này trước. Đến giờ này thì chúng tôi là an tâm được cái là cống này sẽ giữ được mặn xâm nhập vào.
Ngoài việc vận động người dân chủ động xuống giống sớm vụ đông xuân để thu hoạch né mặn, từ đầu năm nay, tỉnh Hậu Giang đã đầu tư hơn 2 tỷ 700 triệu đồng để sửa chữa hệ thống cống trên tuyến đê bao Long Mỹ, Vị Thanh giai đoạn 1, cống Ba Voi, cống Bà Bét và thổi bùng nâng cấp tuyến đê bao Ô Môn Sà No. Huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh cũng đã tiến hành tu bổ nâng cấp, vận hành tổng cộng gần 120 cống hở và cống tròn để ngăn nước mặn xâm nhập vào nội đồng, làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân. Người dân ở tỉnh này rút kinh nghiệm từ các đợt hạn mặn lịch sử trước đó cũng đã có những cách phòng chống riêng, như đào mương sâu, đắp đập trữ nước ngọt, cập nhật thông tin về nồng độ mặn hàng ngày để chủ động có nguồn nước ngọt đảm bảo phục vụ sinh hoạt sản xuất. Ông Lê Minh Phương ở ấp Bình Hòa, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp cho biết.
Dân cũng tinh vi lắm, dòm thấy cái màu nước biết như thế nào, ném coi nó mặn hay là nó ngọt. Nếu mà màu nước nó có mặn là nó ngã màu liền, nó ngã là cái màu hơi xanh là mình biết rồi. Cái độ mặn với cái độ phèn là ở đây dân ta đón cũng đỡ lắm. Thì bây giờ nếu mà nước mặn thì phải biết cái cống lại thôi. Cống này thì đảm bảo rồi đó. Mình biết cái cống lại thì chỉ như là nó không có nước mặn vô được thôi.
Trước dự báo của ngành chức năng sẽ thiếu hụt nguồn nước ngọt khi hạn mặn xâm nhập diễn ra gay gắt, ông Nguyễn Tuấn Kiệt ở xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đã chủ động nạo vét mương, trữ nước ngọt để phục vụ gần 1 hectare mít và hạnh. Ông còn trồng cỏ để giữ ẩm cho cây và lắp hệ thống tưới nước tiết kiệm.
Cái hệ thống này thì rất là thích hợp cho những người nông dân, thích hợp cho cái điều kiện mà mặn nó rất là tiết kiệm. Nó tưới đi rằng nhỏ giọt vậy nhưng mà cái độ ẩm, độ này kia nó rất là lâu. Cái lượng nước này sẽ nếp hao, so với lượng nước mà mình tưới truyền thống thì nó hao nhiều lắm.
Theo dự báo, trong mùa khô năm nay, vùng nguy cơ hạn ảnh hưởng mặn xâm nhập trên địa bàn tỉnh này ước tính khoảng 90.000 đến 110.000 hectare. Vùng nguy cơ xâm nhập mặn ảnh hưởng hạn có tổng diện tích ước tính khoảng 50.000 đến 60.000 hectare. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm từ những mùa hạn mặn trước, chính quyền và người dân địa phương này đã chung tay chủ động xây dựng được nhiều giải pháp linh hoạt, hiệu quả để sản xuất bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.
Còn tại Yên Bái, sáng nay, huyện Mù Cang Chải xảy ra mưa đá diện rộng kèm theo gió mạnh, gây hư hại nhà cửa và hoa màu của người dân.
Người dân địa phương cho biết mưa đá dày hạt, các viên đá có đường kính trung bình từ 1,5 đến 2 cm. Mưa đá kèm mưa to, gió mạnh đã làm hư hại cây cối, rau màu và tốc mái nhà dân. Hiện tại chính quyền địa phương đang rà soát thiệt hại, hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả. Theo dự báo, thời tiết đang có những diễn biến bất thường. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đề nghị các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để thông báo, hướng dẫn nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, đồng thời sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.
Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, từ chiều tối nay đến ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 30 mm. Cảnh báo mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Khu vực Nam Bộ mai vẫn tiếp tục là một ngày nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ. Miền Đông Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 37 độ. Từ ngày 30 tháng 3, nắng nóng có khả năng mở rộng ra phía Tây Nam Bộ.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân dịp ngài Prabowo Subianto được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Indonesia, ngày hôm nay, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng. Hội đồng Bảo an lần đầu tiên thông qua được nghị quyết về tình hình giải Gaza, tạo đà cho thêm nhiều tiếng nói kêu gọi ngừng bắn tại giải đất vốn không bình yên này. Tuy nhiên, quyết định của Mỹ bỏ phiếu trắng cũng khiến mối quan hệ với đồng minh tại khu vực Trung Đông là Israel xuất hiện những rạn nứt. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
Ngay sau khi Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết về ngừng bắn tại dải Gaza, khi Mỹ quyết định bỏ phiếu trắng thay vì phiếu phản đối như các lần trước đây, chính phủ Israel đã lập tức cho hủy chuyến thăm tới Mỹ của phái đoàn cấp cao theo kế hoạch trước đó. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc Mỹ chối bỏ quan điểm trên nguyên tắc khi cho phép bỏ phiếu thông qua mà không đặt điều kiện ngừng bắn, đổi lấy việc thả các con tin bị lực lượng Hamas bắt giữ. Đây được xem là lời chỉ trích công khai mạnh mẽ nhất giữa đồng minh Israel đối với Mỹ kể từ khi xung đột ở dải Gaza nổ ra. Tuyên bố của Israel về việc hủy chuyến thăm đã gây trở ngại mới cho những nỗ lực của Mỹ nhằm buộc ông Netanyahu phải xem xét các giải pháp thay thế cho cuộc tấn công trên bộ vào Rafah, nơi trú ẩn tương đối an toàn cuối cùng của người dân Palestine. Để trấn an đồng minh, phía Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Israel và thúc đẩy việc trả tự do cho tất cả các con tin do Hamas bắt giữ. Ngay sau lời giải thích của Mỹ, Israel hôm qua đã yêu cầu Nhà Trắng lên lịch lại cuộc họp cấp cao giữa hai bên về kế hoạch quân sự cho thành phố Rafah ở phía nam Gaza mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đột ngột hủy bỏ. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết,
Văn phòng Thủ tướng Israel đã đồng ý lên lịch lại cuộc gặp dành riêng cho Rafah. Vì vậy, chúng tôi đang làm việc với họ để sắp xếp thời gian thuận tiện để tiến hành. Cuộc họp sẽ có lợi cho cả hai bên. Đây là thông tin tốt lành.
Trong lúc này, dư luận thế giới tiếp tục kêu gọi ngừng bắn ở dải Gaza. Trong ngày cuối cùng, trong chương trình nghị sự tại Đại hội đồng lần thứ 148 của Liên minh Nghị viện vừa diễn ra ở Thụy Sĩ, Chủ tịch Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Tulia Ackson và Tổng thư ký Đại hội Martin Trungong thay mặt cộng đồng nghị viện toàn cầu đã đưa ra tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại dải Gaza.
Ngày hôm nay, Tổng thống Nga Putin khẳng định Nga sẽ không tấn công NATO và châu Âu. Tin của phóng viên Thu Hà, thường trú tại Liên bang Nga.
Trong cuộc gặp với các phi công tại Trung tâm huấn luyện phi hành đoàn số 344 ở Tozo, Tổng thống Nga Putin đã kêu gọi giữ gìn và đảm bảo sự đoàn kết của người dân Nga. Ông nêu rõ, hòa bình giữa các sắc tộc ở Nga cần được bảo vệ. Liên bang Nga là một đất nước đa tôn giáo, vì vậy phải luôn tôn trọng và đối xử công bằng với người dân của mọi dân tộc, mọi tôn giáo. Ông Putin khẳng định, Nga không có ý định gây hấn với các quốc gia ở châu Âu. Những tuyên bố của một số nước phương Tây về kế hoạch tấn công châu Âu của Nga sau Ukraine là nhằm mục đích đe dọa người dân của những nước này, và điều đó là hoàn toàn vô căn cứ. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga sẽ không tấn công NATO. Thực tế, Nga cũng không tiến tới biên giới của các nước NATO. Mọi thứ đã và đang diễn ra theo chiều ngược lại. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng, ngay cả khi các nước phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, thì điều đó cũng sẽ không thể thay đổi cục diện trên chiến trường. Nếu những máy bay chiến đấu này từ lãnh thổ của nước thứ ba, chúng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.
Bóng đen tiếp tục bao phủ lên thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu và khối thị trường Trung Nam Mỹ Mercosur. Trong phát biểu tại Brazil ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gọi đây là một thỏa thuận không mang lại lợi ích thực tế cho cả hai bên. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
Phát biểu tại buổi đối thoại với các doanh nhân Brazil tại Sao Paulo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu và khối thị trường Trung Nam Mỹ Mercosur là thỏa thuận không tốt cho cả hai bên.
Tôi có thể thẳng thắn nói rằng thỏa thuận đang được đàm phán hiện nay là một thỏa thuận không tốt. Nó là một thỏa thuận rất tệ đối với các bạn và đối với cả chúng tôi. Rất đơn giản bởi vì đó là một thỏa thuận đã được đàm phán cách đây 20 năm và đứng từ quan điểm ngoại giao hay góc độ kinh tế thì chúng ta đang đàm phán điều gì đó với ngữ pháp lỗi thời.
Pháp là thành viên Liên minh châu Âu phản đối mạnh mẽ nhất thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu và Mercosur khi cho rằng nếu thỏa thuận được ký kết, các sản phẩm nông nghiệp giá rẻ của Mercosur sẽ tràn ngập thị trường nước này. Thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu và Mercosur cũng tiếp tục gặp khó khi mới đây Argentina, thành viên quan trọng của Mercosur, tuyên bố không còn muốn tham gia ký kết thỏa thuận do còn tồn tại nhiều khác biệt trong các lĩnh vực sản xuất, tài chính và công nghệ. Điểm sáng hiếm hoi cho thỏa thuận là Brazil và Tây Ban Nha vẫn đang tiến hành các nỗ lực không mệt mỏi để duy trì các cuộc đàm phán về FTA giữa hai khối. Phát biểu trong chuyến thăm Brazil hồi đầu tháng, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez nhấn mạnh,
hai bên đã làm việc để tiến tới một thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu, Mercosur, điều mà tôi nghĩ là bắt buộc. Chúng tôi có một nhiệm vụ quan trọng.
Liên minh châu Âu và Mercosur đã đạt thỏa thuận khung về FTA năm 2019 sau hai thập kỷ đàm phán khó khăn. Tuy nhiên, văn kiện này vẫn chưa được phê chuẩn do châu Âu lo ngại về tình trạng tàn phá rừng Amazon, cũng như hoài nghi về chính sách đối phó tình trạng biến đổi khí hậu dưới thời Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro từ năm 2019 đến 2023.
Tổ chức Y tế Thế giới vừa ra mắt mạng lưới toàn cầu về virus corona COVID-19 để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm, cũng như là chính xác các virus SARS-CoV-2 hay là MERS-CoV và các chủng virus corona mới đe dọa nghiêm trọng sức khỏe cộng đồng.
COVID-19 được xây dựng dựa trên hệ thống phòng thí nghiệm tham chiếu đại dịch COVID-19 của WHO được thiết lập trong những ngày đầu của đại dịch này. Mạng lưới ban đầu chỉ tập trung vào virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19, sau đó sẽ được mở rộng hơn sang các chủng virus corona khác, trong đó có MERS-CoV và các chủng mới tiềm ẩn. COVID-19 gồm mạng lưới các phòng thí nghiệm toàn cầu chuyên về giám sát virus corona ở người, động vật và trong môi trường. Mạng lưới này hiện bao gồm 36 phòng thí nghiệm từ 21 quốc gia thuộc 6 khu vực của WHO. Theo tổ chức này, đại diện của các phòng thí nghiệm đã họp tại Geneva trong 2 ngày 26 và 27 tháng 3 để hoàn thiện kế hoạch hành động cho năm 2024-2025 nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng của các quốc gia thành viên WHO trong việc phát triển sớm, đánh giá nguy cơ và ứng phó với những vấn đề về sức khỏe liên quan đến virus corona. Quyền giám đốc phụ trách cơ quan chuẩn bị và phòng chống dịch bệnh và đại dịch của WHO nêu rõ, COVID-19 sẽ đảm bảo việc phát hiện, theo dõi và đánh giá kịp thời các chủng virus corona ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng.
Các quan chức phụ trách nông nghiệp bang Texas của Mỹ cho biết đàn bò tại các trang trại sữa ở bang này và bang Kansas đã có kết quả xét nghiệm dương tính với một chủng virus cúm gia cầm có tốc độ lây lan nhanh chưa từng thấy.
Theo Ủy viên phụ trách nông nghiệp bang Texas, Schittmeier, Sở Nông nghiệp của bang này cùng với các cơ quan cấp bang và cấp quốc gia khác đã nỗ lực bảo đảm an toàn cho nguồn cung ứng thực phẩm. Theo dự báo, đợt bùng phát dịch bệnh trên hiện không đe dọa nguồn cung ứng thương mại với sản phẩm sữa. Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy Texas nằm trong số 5 bang sản xuất sữa lớn nhất của nước này. Theo thông cáo báo chí của Bộ này, các xét nghiệm không phát hiện sự biến đổi của virus làm tăng khả năng lây lan sang người và rủi ro đối với công chúng vẫn còn thấp. Thông cáo cho biết thêm, các nỗ lực nhằm điều tra về dịch bệnh vẫn đang tiếp tục để đảm bảo sự đánh giá một cách toàn diện về tình hình dịch bệnh. Cũng theo Sở Nông nghiệp bang Texas, các mẫu xét nghiệm dương tính với chủng virus cúm gia cầm vừa nêu được thu thập từ sữa chua, được diệt khuẩn từ 2 trang trại sữa ở Kansas và 1 trang trại ở Texas với việc phân tích xác nhận kết quả hôm 25 tháng 3. Cơ quan này cho biết thêm không phát hiện chủng virus này ở bất kỳ trang trại nuôi bò lấy thịt nào, song kêu gọi tất cả các nông dân áp dụng các biện pháp an ninh sinh học tăng cường trong các trang trại và nông trại để bảo vệ đàn gia súc.
Tiền điện tử hay còn gọi là tiền kỹ thuật số đang trở thành tài sản được giới đầu tư ưa chuộng nhờ tính linh hoạt, không bị ràng buộc về mặt thời gian hay là không gian và hơn hết là khả năng sinh lời cao. Tuy nhiên, đây cũng là mảnh đất béo bở cho những kẻ lừa đảo muốn lợi dụng tâm lý, muốn làm giàu nhanh của nhiều người. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI mới đây cảnh báo tổn thất do các vụ lừa đảo và gian lận dựa trên tiền điện tử trong năm 2023 đã tăng hơn 50% so với một năm trước đó. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Cô Seadeta, 37 tuổi ở Philadelphia, Mỹ, đã bị mất 450.000 đô la do lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Đối tượng đã gửi cho Data đường link tải về ứng dụng giao dịch tiền điện tử. Có những bước xác minh khiến nạn nhân tin vào tính xác thực của ứng dụng. Theo lời xúi dục của đối tượng, Data chuyển đổi một số khoản tiền tiết kiệm sang khoản đầu tư tiền điện tử trên sàn giao dịch Coinbase có trụ sở ở Mỹ và một ứng dụng giả ban đầu cho phép cô rút những khoản tiền lãi từ khoản đầu tư này. Chính vì vậy, nạn nhân càng tin tưởng và đầu tư nhiều hơn. Sau khi phát hiện bị lừa sạch khoản tiền tích lũy, Data đã rơi vào trạng thái rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Với cô, đó là trải nghiệm chấn động.
Khi tôi nhận ra đây chỉ là một trò lừa đảo và tôi đã mất sạch tiền, tôi đã rơi vào trạng thái rối loạn, căng thẳng sau sang chấn. Mất ngủ, chán ăn và không thể hoạt động như bình thường. Điều đó thật kinh khủng. Chỉ trong một tháng, tôi đã sụt 9 cân.
Đáng chú ý, những kiểu lừa đảo này đang nở rộ trên khắp thế giới và được cho là do những băng nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thực hiện. Bà Erin West, công tố viên chuyên về tội phạm mạng tại California, cho biết.
Điều khủng khiếp nhất của hành vi tội ác này là chúng lấy đi của nạn nhân đến những đồng xu cuối cùng. Các đối tượng sẵn sàng đầu tư thời gian để thao túng tâm lý nạn nhân, cho đến khi nạn nhân hoàn toàn tin tưởng chúng. Trên phạm vi toàn cầu, chúng ta đang phải đối mặt với hành vi lừa đảo có tổ chức xuyên quốc gia, Chúng đã thiết lập mạng lưới trên khắp Đông Nam Á. Đây là một vấn đề toàn cầu, đòi hỏi một phản ứng quy mô toàn cầu.
Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2024. Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 5 tháng 4. Ngày 8 tháng 4, đội lên đường sang Qatar tập huấn và thi đấu cọ sát một trận với đội tuyển U23 Jordani vào ngày 10 tháng 4. Qua đó hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức bước vào tranh tài tại đấu trường U23 châu lục. Tại giải U23 châu Á 2024 diễn ra ở Qatar, U23 Việt Nam nằm ở bảng D và lần lượt gặp U23 Kuwait ngày 17 tháng 4, gặp U23 Malaysia ngày 20 tháng 4 và gặp U23 Uzbekistan vào ngày 23 tháng 4.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang xúc tiến tìm kiếm huấn luyện viên trưởng mới cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một số tiêu chí chính mà lãnh đạo VFF đưa ra khi chọn người dẫn dắt đội tuyển sắp tới là có uy tín, có chuyên môn tốt và đặc biệt là phải phù hợp với văn hóa và bóng đá Việt Nam. Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú nêu ý kiến.
Tôi nghĩ rằng là phù hợp với văn hóa Việt Nam thì tôi cho là vấn đề quản trị. Cái quan trọng nhất là gì? Anh có kiến thức nhưng vấn đề là anh có đưa được cho vận động viên thực hiện hay không? Và có ngấm cái chuyện này hay không? Hay là anh cứ nói, anh cứ làm nhưng còn vận động viên chỉ thực hiện được 20-30%. Vấn đề quan trọng nhất là khả năng anh quản trị trong đội bóng. Tôi cho rằng là các huấn luyện viên ở khu vực Đông Á như là Nhật Bản và Hàn Quốc có phải phù hợp hơn. Hãy mời những người gần chúng ta này. Tôi cho rằng cái sự gần gũi về cái văn hóa châu Á đó thì nó sẽ phù hợp hơn.
Cuối tuần này, V-League 2023-2024 sẽ sôi động trở lại với vòng đấu thứ 14. Ở vòng này, Hải Phòng có chuyến làm khách trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An vào chiều 30 tháng 3. Trước khi mùa giải bắt đầu, Hải Phòng đặt mục tiêu lọt vào top 5 chung cuộc. Dẫu vậy, hiện đội bóng đất cảng chỉ có 15 điểm, xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng, còn kém vị trí thứ 5 của Maryland Quy Nhơn Bình Định tới 7 điểm. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho rằng Hải Phòng đang gặp vấn đề ở cả hai khâu phòng ngự lẫn tấn công.
Thời gian gần đây, đội bóng Hải Phòng không duy trì được cái lối chơi kiểm soát bóng. Như Du Xét, Văn Tới hoặc là Hoàng Na, những cái mấu chốt để mà vận hành cái lối chơi. Đi mà mất đi thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới đội bóng Hải Phòng.
Còn vào tối 30 tháng 3, Thể Công Viettel tiếp đón Quảng Nam trên sân Hàng Đẫy. Đội chủ nhà vừa trải qua giai đoạn 1 của mùa giải, đáng thất vọng khi chỉ được 13 điểm và đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Trước giai đoạn 2, Thể Công Viettel đã chiêu mộ tiền đạo João Pedro, người Brazil. Cùng với đó, đội bóng cũng đăng ký thêm hai gương mặt mới là Đinh Tuấn Tài và Nguyễn Hồng Phúc. Đây là những cầu thủ được Thể Công Viettel gọi về sau khi cho các câu lạc bộ hạng nhất mượn ở giai đoạn 1 của mùa giải. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cho biết.
Để thay thế cho Bruno thì chúng tôi đã chọn được João Pedro, cũng là một cầu thủ mà lần đầu tiên thi đấu ở Việt Nam. Qua hai trận đấu tập huấn cũng như là 3 tuần tập luyện thì tôi cũng khá hài lòng với cái màn thể hiện của João Pedro. Và tôi đánh giá cao hai cái cầu thủ trẻ khi chúng tôi gọi trở về. Ở vị trí tiền vệ trung tâm thì chúng tôi thiếu và vị trí trung vệ thì cũng thiếu ở vị trí Hồng Phúc.
Vào cuối tháng 7 này, Olympic Paris sẽ chính thức khởi tranh. Ngành thể thao nước ta đặt ra mục tiêu có từ 12 đến 15 vận động viên giành vé chính thức đi dự Thế vận hội. Tuy nhiên, đến lúc này mới chỉ có 5 vận động viên có suất đến Pháp dự ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh vào mùa hè năm nay. Thời gian này, các vận động viên tiếp tục nỗ lực nhằm tìm kiếm thêm những tấm vé tham dự Olympic Paris 2024. Trên hành trình hướng tới chinh phục mục tiêu, vận động viên của một số môn gặp rất nhiều khó khăn, thử thách do kinh phí hạn hẹp, ít có điều kiện tập luyện, tập huấn, thi đấu quốc tế hoặc phải so tài với đối thủ mạnh. Dù vậy, tất cả vẫn đang cố gắng quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao bày tỏ.
Đây là một câu chuyện còn rất là nhiều khó khăn bởi vì nguồn lực đầu tư của chúng ta không cao so với các nước trong khu vực và thế giới. Chúng tôi cũng chỉ mong muốn tất cả các huấn luyện viên, vận động viên là luôn giữ vững niềm tin và khát vọng chiến thắng và nỗ lực hết sức để mang lại vinh quang cho Tổ quốc. Còn đối với người hâm mộ, chúng tôi mong luôn luôn được người hâm mộ đồng hành cùng thể thao Việt Nam.
Ngày mai, Giải vô địch quốc gia Marathon và Cự ly dài báo Tiền Phong năm 2024 chính thức khởi tranh. Vài ngày qua, các đoàn vận động viên chuyên nghiệp từ các tỉnh thành ngành trong cả nước đã quy tụ về Phú Yên tập luyện để sẵn sàng tranh tài. Giải gây sự chú ý của đông đảo người hâm mộ khi có sự góp mặt của hàng loạt vận động viên chuyên nghiệp tên tuổi của điền kinh Việt Nam như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Đỗ Quốc Luật. Ông Lê Xuân Sơn, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức giải cho biết.
Một cái điều rất vui mừng là cái số vận động viên đăng ký tham gia
cái giải vô địch quốc gia Marathon giải năm nay cũng đạt kỷ lục. Hơn 11.600 vận động viên đăng ký tham gia. Trong đấy có khoảng là hơn 300 vận động viên chuyên nghiệp. Còn lại tất cả là những người yêu thể thao, các vận động viên nghiệp dư từ các câu lạc bộ và độc lập sẽ đến với tỉnh Phú Yên. Chúng tôi rất vui mừng bởi vì lần trước nếu tính cả vận động viên và người đi kèm thì thường có khoảng độ 6-7.000 người cho giải vô địch quốc gia marathon cự ly dài. Năm nay riêng vận động viên là hơn 11.600.
Giải Tiền Phong Marathon sẽ diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 3 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Các vận động viên tranh tài 4 cự ly, 5 km, 10 km, bán marathon và marathon.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, Vịnh Thái Lan, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi. Từ gần sáng mai, phía Tây Nam có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Thu Hòa biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.